Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần đầu bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 17 qua đề tài Đời Mới Trong Chúa Cứu Thế. Nhưng trước hết là thánh ca Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin.
Sao tôi hương ẩn điên hôm nay thật không phương thế phô bày, bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê mà Christ đem huyết mua về. Giờ vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân Chúa ban đức tin đây mà tôi được cứu thế này? Lúc tin Kinh Thánh lòng thấy an thương, thật tôi khôn thế am tường. Giờ vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu quyền thánh làm cho nhân thế quay đầu, chiếu ra Giê-xu từ thánh kinh đây và ban cho đức tin này. Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày. Không hiểu hòa phước ra sao rồi đây xây đến thế nào, bước tôi trên quang mờ tối gian nan hoặc trong quang cánh ngai vàng. Do vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây hoặc khuya hay giữa ban ngày, biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai hoặc lên khung trung gặp ngài. Giờ vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến
Vừa rồi là thánh ca Tôi biết đấng tôi đang tin. Và bây giờ là phần đầu bài giải luận kinh thánh Đời mới trong Chúa cứu thế, dựa trên thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 17. Anh em đã được sống lại với Chúa cứu thế, thì hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đó là câu 1 trong Côlôse chương 3. Đôi lúc trong cuộc sống xô bồ bận rộn, chúng ta cần có những giây phút yên lặng, lắng đọng để ôn lại những phước lành lớn nhất, căn bản nhất. Đó là thời điểm chúng ta khởi sự những ngày có Chúa trong cuộc đời. Ngày chúng ta dừng bước lãng du và trở về nhà cha. Chúng ta đã trở về như thế nào? Mỗi người trở về với cha trong những hoàn cảnh và thời điểm khác nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đã nhận ra rằng mình cần phải có tương giao với đấng tạo dựng nên mình, là Đức Chúa Trời, là chân thần. Có thể lúc đó chúng ta chưa biết rõ Ngài, hoặc chưa biết gì hết về Ngài, nhưng chúng ta ý thức rằng có Ngài. Ngài ở đó bao lâu nay, mà đến bấy giờ chúng ta mới biết. Trong lòng chúng ta có một thôi thúc đến với Ngài và trao linh hồn, trao cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Chúng ta biết đây là một quyết định quan trọng, chúng ta không thể tự làm, nhưng có người đã khích lệ chúng ta, đã giúp chúng ta đến với Chúa, khích lệ chúng ta mở lòng ra tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu, mệnh danh là con đường, chân lý và sự sống. Với quyết định đó, chúng ta bước vào trong một hành trình mới. Chúng ta gia nhập hội thánh để được thường xuyên gặp gỡ các anh chị em trong đức tin, để cùng thờ phượng Chúa, cùng nghe giảng kinh thánh và có cơ hội tham gia các sinh hoạt, các công tác trong nhà Chúa. Chúng ta có một cộng đồng mới, trong đó mọi người quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau và cầu thay cho nhau. Cộng đồng đó được gọi là hội thánh. Hầu hết chúng ta đều đã đi qua chặng đường vừa nói, nhưng có lẽ chúng ta thấy mình còn rất nhiều điều cần biết về cuộc sống trong Chúa. Nhiều bậc thang chưa bước lên, nhiều điều cao cả kỳ diệu trong cuộc sống đó, chỉ mới nghe nói mà chưa kinh nghiệm. Vì vậy, điều thứ hai chúng ta muốn làm trong cơ hội lắng đọng tâm hồn là hướng về tương lai. Cũng như khi nhìn về quá khứ, chúng ta nhớ lại ngày chúng ta đến với Chúa, khởi đầu kinh nghiệm tin Chúa, theo Chúa, thì khi hướng về tương lai, chúng ta cũng trông mong rằng mình sẽ được thăng tiến trong hành trình tâm linh với Chúa. Trong thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 17, Sứ đồ Phao-lô nói đến cuộc sống của cơ đốc nhân từ ngày tin Chúa, từ ngày có Chúa, từ ngày được sống lại với Chúa cứu thế. Trong thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 17, Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vương phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Chúa Cứu Thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thư Côlôse chương 2 nói đến nguyên tắc sống cuộc đời tự do trong Chúa Cứu Thế, nghĩa là cuộc sống không còn làm nô lệ cho bản ngã, nô lệ cho tội lỗi và nô lệ cho ma quỷ. Đây là cuộc sống tự do thật, cuộc sống cao cả, cũng là cuộc sống thanh thản, thỏa nguyện sâu xa, không bị tội lỗi, dằn vặt, không bị lương tâm cáo trách, không bị người khác buồn giận, khinh miệt hay căm thù. Đây là cuộc sống trong sáng, thánh khiết và công chính trong Chúa Cứu Thế. Đối với chúng ta, nếu cuộc sống này chưa phải là thực tại 100%, thì ít ra ở mức độ khởi đầu, đó phải là mục tiêu nhắm tới. Vì chúng ta biết rằng, những giáo huấn trong Kinh Thánh không chỉ là giáo điều để tư duy, nhưng là những chỉ dẫn để đạt đến những thực tại tâm linh. Không đạt bằng sức riêng, nhưng nhờ năng quyền Thánh Linh trong ân sủng Chúa, khi chúng ta chuyên cần hàng ngày vận dụng đức tin, sống theo các chỉ dẫn trong Kinh Thánh. Nguyên tắc có cuộc sống tự do là đồng chết và đồng sống với Chúa Cứu Thế. Nói cách khác, đó là đoạn tuyệt với cuộc đời cũ, nếp suy nghĩ cũ, lối sống cũ. Hiển nhiên, đây là điều nói dễ hơn làm. Có hai điều cần nêu lên ở đây. Trước hết, từ bỏ nếp tư duy cũ để sống cuộc đời mới là việc ngoài khả năng của con người. Chính vì vậy, việc từ bỏ này cũng nằm trong phạm trù đức tin, nghĩa là tin vào ơn cứu giúp của Chúa. Tất cả những gì trong đời sống chúng ta không tương hợp với giáo huấn của Kinh Thánh đều cần phải bị xử lý và loại trừ. Nhưng đây lại không phải là việc con người có thể tự làm cho mình. Vì bản chất sa ngã trong mỗi chúng ta làm cho chúng ta đuôi mù và tê liệt đối với ý muốn và giáo huấn của Chúa. Đuôi mù cho nên không thấy và không hiểu. Tê liệt cho nên không thể thực hành được. Mặt khác, trong thực tế, đồng chết với Chúa hay làm chết bản ngã là một tiến trình lâu dài. Không ý thức đây là một tiến trình sẽ khiến cho chúng ta thất vọng. Khi nhìn vào đời sống mình, chúng ta không thấy cuộc cách mạng tâm linh xảy ra tức khắc và ngoạn mục như cách chúng ta tưởng tượng. Dù đây là một tiến trình lâu dài, nhưng tiến trình đó phải có chỗ khởi đầu. Chính chỗ khởi đầu này là mấu chốt cho chúng ta ý thức rằng cuộc đời chúng ta đã bước vào một ngã rẽ quan trọng, và đó là lúc một người quyết định đặt trọn lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là giải pháp cứu rỗi duy nhất của Đức Chúa Trời. Tin rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời nhập thể, tin rằng Ngài là đấng vô tội, bằng lòng dâng chính Ngài làm sinh tế chuộc tội nhân loại, trong đó có chính mình. Tin rằng khi tôi kể mình cùng chết với Chúa Cứu Thế, tôi được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi. Cũng vì thế khi Ngài phục sinh, tôi được sống với Ngài trong cuộc đời tự do. Liên kết với Chúa Giê-xu trong sự chết và trong sự sống của Ngài là một mầu nhiệm kỳ diệu của sự cứu rỗi. Và đó là điều sứ đồ Phao-lô tiếp tục nói trong chương thứ 3. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa Cứu Thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa Cứu Thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Đó là theo thư Côlôse chương 3, câu 3, câu 4. Nhìn về tương lai, chúng ta sẽ suy niệm về đời sống mới trong Chúa Cứu Thế. Chúng ta cần tiếp tục khai triển hai ý niệm, chết với Chúa và sống với Chúa. Thứ nhất là chết với Chúa. Trong thư Galati chương 2, câu 20, sứ đồ Phao-lô viết: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Cuộc sống trong thân xác của tôi ngày nay là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tại đây, Sứ đồ Phao-lô cũng nói đến cái chết của cơ đốc nhân trong Chúa Cứu Thế, và trong Cô-lô-se chương 3 câu 3, ông cũng nhắc lại sự kiện này. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa Cứu Thế trong Đức Chúa Trời. Khi nói đến cái chết của cơ đốc nhân trong những câu trên, Thánh Phao-lô không nói đến cái chết thể xác, tim ngừng đập, phổi ngừng thở và trở thành xác chết theo nghĩa đen. Nhưng ông nói đến ý nghĩa đặc thù của cái chết theo quan niệm của Đức Chúa Trời, đó là ngăn cách, phân rẽ theo thể thụ động và đoạn tuyệt, cắt đứt theo nghĩa chủ động. Khi Đức Chúa Trời căn dặn Adam về trái cây tri thức ở giữa vườn Eden, Chúa bảo đừng hái ăn, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Câu chuyện ghi lại trong Sáng Thế Ký chương 2 và chương 3 cho thấy Adam và Eva sau khi trái lệnh Chúa, hái ăn trái cấm, cả hai không ngã ra chết nhưng tức khắc bị cắt đứt tương giao với Chúa. Hậu quả là mất vinh quang của Chúa, mất tính hồn nhiên trong sáng, thấy mình trần truồng, phải lấy lá cây che thân. Và khi Chúa đến thăm vườn thì cả hai đi trốn. Như vậy chết là bị cắt đứt tương giao với Đức Chúa Trời, bị ngăn cách với Ngài và rơi vào trong tình trạng mắc tội. Đây không phải là khái niệm khó hiểu vì trong đời thường chúng ta từng chứng kiến tình trạng này. Vì một lầm lỗi nghiêm trọng nào đó, hai người bạn thân giận nhau, từ đó tương giao bị cắt đứt. Hay khi nói về một tương giao gãy đổ, chúng ta dùng hình ảnh của cái chết nói rằng tình yêu đã chết, tình bạn đã chết. Có điều cần lưu ý đó là thông thường người ta dùng nghĩa chết này trong thể thụ động vì sai phạm, vì lầm lỗi mà tình yêu, tình bạn gãy đổ, có khi ngoài ý muốn của cả hai bên. Chết với Chúa Cứu Thế không có nghĩa thụ động, nhưng có nghĩa tác động tích cực, quyết liệt, đến nỗi Phao-lô đã dùng hình ảnh thật ghê rợn để nói lên quyết tâm này. Tôi kể mình như đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Ông không nói đến cái chết êm ái nhẹ nhàng của một cụ già trăm tuổi qua đời trong giấc ngủ, nhưng là cái chết đau đớn dữ dội của một thanh niên 33 tuổi trong một hình cụ dã man ghê rợn nhất trong cả lịch sử loài người là cây thập hình. Tôi kể mình như đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Động từ Sứ đồ Phao-lô dùng trong Cô-lô-se chương 3 câu 5 chỉ thị ý nghĩa quyết liệt của hành động, làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới. Có người hiểu động từ làm chết ở đây là thủ tiêu, là giết, là tiêu diệt, hay những cách diễn tả mạnh mẽ triệt để hơn nữa. Để có thể chết với Chúa Cứu Thế, cơ đốc nhân phải tiêu diệt bản ngã. Hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Chúng ta cần lưu ý điều cơ bản trong việc chết với Chúa Cứu Thế là nó không chỉ chấm dứt những hành động tội lỗi đơn lẻ, nhưng là tiêu diệt bản ngã, hay nói cách khác, đó là phá sập nhà máy sản xuất ra tội ác. Cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chết cho tội lỗi của toàn nhân loại, là chết cho tất cả mọi tội lỗi, mọi gian ác trong cả cuộc đời của tôi, để tôi được thanh tẩy một cách toàn vẹn, triệt để. Vì nếu chỉ còn sót lại một tội thôi, thì tôi cũng sẽ đi địa ngục. Nếu chỉ còn sót lại một tế bào ung thư trong lá gan hay lá phổi của tôi, thì bướu ung thư trong tôi sẽ mọc lại và tôi sẽ chết. Vì vậy, chết với Chúa Cứu Thế mang ý nghĩa triệt để của việc cách ly với tội lỗi. Vì chết là cách ly, là cắt đứt liên lạc. Để chúng ta không mơ hồ gì về ý nghĩa này, Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê ra những tội hiển nhiên hơn hết, phổ biến hơn hết trong con người thời của ông và con người trong thời đại chúng ta hôm nay. Hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Cách ly với tội lỗi, đoạn tuyệt với tội lỗi là công việc của chúng ta, là những hữu thể được Đức Chúa Trời phú ban tự do để tự quyết. Chưa bao giờ Chúa rút lại yếu tính đó trong con người, cho nên chúng ta có trách nhiệm phải sử dụng. Để ý, chúng ta sẽ thấy hầu hết những tội ghi trong câu 5 đều có liên quan đến tội về tình dục. Trừ tội ở cuối danh sách là tội tham lam. Tham lam không khác gì thờ hình tượng. Tội về tình dục có một mối liên kết chặt chẽ giữa tâm trí và thân xác. Khi giận mắng hay đánh một người khác, chính chúng ta thấy khó chịu bực dọc, không thoải mái. Trái lại, khi phạm tội liên quan đến tình dục, con người lại ở trong một trạng thái khác hẳn. Vì vậy, một trong những tội làm cho con người đam mê hơn hết là tội về tình dục. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 18 cũng đã cảnh cáo về tội này bảo rằng: hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ở ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Sứ đồ Phao-lô hai lần liên tiếp nhắc nhở thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự trị. Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đó là theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, câu 19 đến câu 20. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, câu 16, câu 17, sứ đồ Phao-lô còn nói mạnh mẽ hơn nữa. Anh em chẳng biết rằng mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Như vậy, chết với Chúa cứu thế là quyết định đoạn tuyệt với tội lỗi trong bản ngã một cách dứt khoát, như điều Chúa đã dạy trong bài giảng trên núi. Vậy, nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà lượng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5. Câu 29, câu 30.
Cách đây nhiều năm,
tờ Los Angeles Times đăng tin một người leo núi trong một vùng hoang vắng. Lúc anh trượt chân rơi xuống một kẽ đá, đã khiến cho một tảng đá rất lớn nặng hàng tấn từ bên trên chuyển dịch và chặn đè ngay lên cánh tay trái. Anh cố sức vùng vẫy, kéo, đạp, dùng đủ mọi thế cách để rút cánh tay ra khỏi tảng đá quái ác đó, nhưng vô hiệu quả. Anh ta không có cell phone, không có phương tiện nào để kêu cứu. Nếu không có giải pháp sớm, thì hậu quả không thể tránh là anh ta sẽ yếu sức, rồi sẽ chết dần và chết khô trong cái khe đá cô tịch đó. Anh còn tay phải vận động được, và ở thắt lưng còn có con dao đi rừng. Anh đã quyết định dùng dao cắt rời cánh tay trái ở khớp khuỷu tay để thoát khỏi hốc đá, dùng áo quấn chặt vết thương, đi bộ gần 10 dặm ra chỗ để xe, một tay lái xe chạy đi xin cấp cứu. Câu chuyện thật này cho chúng ta một minh họa sống động cho nguyên tắc bảo tồn sự sống bằng cách làm chết các chi thể phạm tội. Thái độ của chúng ta cần phải có đối với tội lỗi rất rõ ràng, cắt đứt, loại trừ, tránh xa, chấm dứt. Và chúng ta luôn luôn cần phải có sự giúp sức từ Chúa để có thể đối phó với bản ngã.
Chúa cùng đi với tôi, nơi đâu đường tâm tối mịt mù. Lạ thay ơn Chúa sâu rộng vô biên, Ngài luôn luôn mở lối cho tôi. Chúa hằng trang dắt tôi, kéo tôi gần bên Chúa mỗi ngày. Bằng tình yêu với năng lực tươi mới, Ngài luôn luôn mở lối, Ngài luôn luôn ở tâm tôi mịt mù. Lạ thay ơn Chúa sâu trong vô biên, Ngài luôn luôn mở lối cho tôi. Chúa hằng trang dắt tôi, kéo tôi gần bên Chúa mỗi ngày. Bằng tình yêu với năng lực tươi mới, Ngài luôn luôn mở lối, Ngài luôn luôn
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.